là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 13 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Đoàn công tác của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại thành phố Yên Bái. Tuyến tỉnh lộ 106 được nâng cấp sau những kiến nghị của cử tri.
Tiếp đó là ghi nhận, lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh Yên Bái. Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 13 tháng 6, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 6 năm 2019. Các ban của Hội đồng Nhân dân đã tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp và các nội dung theo luật định. Hiện nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân đang tiếp tục chỉ đạo chỉnh sửa hoàn thành các báo cáo. Các phương án phối hợp phục vụ kỳ họp cũng đã được thống nhất với các đơn vị liên quan. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến và làm rõ thêm một số nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết về thông qua danh mục dự án cần thu hồi, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, sửa đổi một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn, sở ban ngành liên quan cần báo cáo, giải trình, làm rõ một số vấn đề có liên quan đến một số tờ trình tại kỳ họp. Để một số đề án triển khai đảm bảo đúng lộ trình, cấp ủy chính quyền các cấp, một số sở ngành cần tạo sự thống nhất, đồng thuận và trong quá trình triển khai thực hiện cần xem xét giải quyết tốt các chế độ chính sách. Về dự thảo nghị quyết quy định mức khen thưởng cho các loại hình giải thưởng đối với tập thể và cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, trong nước, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà đề nghị cơ quan soạn thảo điều chỉnh nâng mức thưởng đối với thí sinh đoạt giải cuộc thi kỹ năng nghề quốc tế và thi tay nghề khu vực ASEAN, mức thưởng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật, tác phẩm đạt giải báo chí tỉnh và trung ương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thiện các báo cáo chuyên đề, bổ sung hoàn thiện các đề án, tờ trình chuyển Hội đồng Nhân dân thẩm tra. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh cần làm tốt công tác thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình trước khi trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua.
Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019, chiều ngày 12 tháng 6, đoàn công tác của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái do Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 thành phố Yên Bái. Cộng tác viên Thanh Nam đưa tin.
Qua kiểm tra thực tế công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2019 tại phường Yên Ninh và phường Yên Thịnh, đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Yên Bái, kiểm tra hệ thống văn bản, kế hoạch, cơ sở vật chất và các phương án phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và trao đổi nắm tình hình dự kiến các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở khi mưa lũ và các biện pháp chỉ đạo của địa phương. Kết luận kiểm tra, Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh đánh giá cao công tác chủ động của thành phố Yên Bái và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của địa phương về hỗ trợ kinh phí khơi thông dòng chảy, mua sắm thiết bị cứu hộ cứu nạn để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh xem xét giải quyết. Đồng thời đề nghị thành phố Yên Bái cần điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch phương án cấp xã, phường đảm bảo cụ thể sát thực tế. Thống kê các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất và ngập lụt nguy hiểm, xác định phương án, lực lượng, phương tiện xử lý tình huống có thể xảy ra. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn.
Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019. Phóng viên Thu Hương, Đức Tỉnh đưa tin.
Câu lạc bộ Nhà báo Hưu trí tỉnh Yên Bái hiện có 30 hội viên. Thời gian qua, các hội viên thường xuyên tham gia cộng tác tin bài, đọc các phóng sự, biên dịch tiếng dân tộc cho những chuyên mục của báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tạp chí Văn nghệ Yên Bái, tạp chí Người làm báo. Tích cực tham gia các cuộc thi viết, tìm hiểu về Đảng, về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc thi tuyên truyền hưởng ứng các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh như kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, kỷ niệm 60 năm mở đường Trường Sơn. Một số hội viên còn tham gia viết sách, sáng tác các tác phẩm nghệ thuật, nhận được nhiều giải thưởng của trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, các hội viên trong câu lạc bộ còn gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể. Thời gian tới, câu lạc bộ nhà báo hưu trí tỉnh Yên Bái tiếp tục động viên khuyến khích các hội viên tích cực tham gia các cuộc thi và cộng tác với các cơ quan báo chí, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, gương mẫu trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, tuyến tỉnh lộ 166 có điểm đầu từ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đi xã Đông An của huyện Văn Yên. Sau nhiều năm đầu tư xây dựng xuống cấp nghiêm trọng, việc giao thương đi lại của nhân dân trong khu vực gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi cử tri và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phản ánh, kiến nghị, ngành giao thông vận tải đã tham mưu cho tỉnh triển khai đề án nâng cấp tuyến đường. Chỉ sau một thời gian ngắn thi công, đến nay công trình cơ bản hoàn thành, chỉ ít ngày nữa sẽ được bàn giao đưa vào sử dụng. Tuyến đường Âu Lâu Đông An có chiều dài gần 50 km được đầu tư trên 47 tỷ đồng để sửa chữa nâng cấp mặt đường gần 40 km. Trong quá trình thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa nhiều, vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông toàn tuyến, song nhờ có những giải pháp tích cực nên đến nay các nhà thầu đã thi công được trên 98% khối lượng công việc. Anh Phạm Văn Lượng, thôn Châu Giang, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Được tỉnh và thành phố quan tâm làm cho cái đường như này thì bây giờ đi lại người dân cũng rất phấn khởi, thuận lợi là đi lại nó không rời mưa gió, nó không bẩn thỉu. Trước kia như năm đầu năm đi thì có khi hàng mấy tháng không dám rửa xe.
Qua các buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã tiếp thu những ý kiến kiến nghị của cử tri về việc nâng cấp sửa chữa tuyến đường, đồng thời nhiều lần chất vấn trực tiếp lãnh đạo ngành giao thông vận tải tại nghị trường các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 và đã được ghi nhận bằng những việc làm cụ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn thi công, tuyến tỉnh lộ 166 đã được nâng cấp. Ông Đoàn Văn Triền, thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói.
Trước kia thì nói chung là đường thì cứ động đi là nó cứ tắc được khoảng độ tầm 1 đến 2 cây số đường là xe cộ không đi được. Bây giờ nói chung là có đường mới thì dân làng và xe cộ đi là nó phấn khởi hoàn toàn. Mới này cái quan hệ xã giao là tương đối là chủ yếu là nguồn lực về tất cả các xưởng và các cơ quan là coi như cũng vui mừng về tất cả các xã là đi lại nó dễ dàng.
Ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Yên Bái trao đổi về vấn đề này như sau.
Tất cả những cái ý kiến của các cử tri mà gửi đến Sở Giao thông thì Sở Giao thông cũng đã thành lập những cái bộ phận mà đi cùng phối hợp với các địa phương để kiểm tra, rà soát và xem xét những ý kiến đấy và để có những cái việc một là cũng có những triển khai chỉ đạo các đơn vị nếu liên quan triển khai ngay để đáp ứng cái yêu cầu vừa là yêu cầu nhiệm vụ của ngành và vừa đáp ứng yêu cầu cử tri. Cho đến nay là cái việc công tác thực hiện đã cơ bản xong cho đến việc đảm bảo giao thông từ cái tuyến đường từ Âu Lâu cho đến Văn Yên, đến thôn Cửa Ngòi Văn Yên thì cơ bản đã hoàn thành. Cũng là thực hiện như vậy là nó cũng đã đáp ứng được cái yêu cầu đi lại của người và các phương tiện giao thông trên tuyến và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Công trình nâng cấp tuyến tỉnh lộ 166 hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ giúp nhân dân các xã bên hữu ngạn sông Hồng của huyện Trấn Yên, Văn Yên và thành phố Yên Bái đi lại thuận lợi để giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội, góp phần quan trọng để các địa phương hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri được quan tâm đã thể hiện vai trò trách nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ hoạt động của mình, góp phần kịp thời điều chỉnh cũng như hoàn thiện hơn hoạt động chuyên môn những vấn đề mà nhân dân và cử tri kiến nghị.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này huyện Trạm Tấu đang tích cực chỉ đạo nhân dân các xã xuống đồng tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ chiêm xuân và triển khai làm đất gieo cấy vụ mùa năm 2019. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Vụ đông xuân năm nay gia đình chị Hờ Thị Sông ở bản Mo Nhang, xã Trạm Tấu gieo cấy hơn 10 sào lúa nước, chủ yếu là giống lúa nhị ưu 838. Nhờ gieo cấy đúng thời vụ và tích cực chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên vụ này gia đình chị được mùa, năng suất đạt 49 tạ một hecta. Hiện tại chị đã thu hoạch đạt khoảng 45% diện tích và đang tích cực gặt lúa để giải phóng đất gieo mạ và làm đất cấy vụ mùa.
Chị Sông vui vẻ nói.
Vụ này phấn khởi lắm, lúa tốt lại được mùa, tranh thủ trời nắng, mình đang nhờ người gặt để thu hoạch, xong còn cây bừa làm đất cấy vụ tiếp theo. Xã cũng đã phát giống lúa mới cho mình rồi. Vụ chiêm xuân này, toàn huyện Trạm Tấu gieo cấy được trên 1.518 ha diện tích lúa nước, đạt 101% kế hoạch, tăng 22 ha so với vụ trước, trong đó giống lúa lai chiếm 50% diện tích và lúa thuần chiếm 50%. Tuy sản xuất vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn do khí hậu thời tiết mưa nhiều, tình hình sâu bệnh hại lúa diễn biến phức tạp, song nhờ có những giải pháp tích cực phòng trừ sâu bệnh và chăm sóc tốt nên lúa chín tương đối đều, hạt chắc. Trạm Tấu tiếp tục được mùa, năng suất bình quân toàn huyện ước đạt 48,3 tạ trên hecta. Ước tổng sản lượng toàn huyện đạt 7.334 tấn. Hiện nay nhân dân trong huyện đang tích cực xuống đồng thu hoạch lúa vụ xuân để nhanh chóng giải phóng đất, kịp cho triển khai sản xuất vụ mùa, và ước bà con nông dân đã tiến hành thu hoạch được khoảng 40% diện tích lúa đông xuân. Các xã như Bản Công, Bản Mù, Trạm Tấu đã thu hoạch được trên 50% diện tích.
Ông Mùa A Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu cho biết.
Đây là bà con đã thu hoạch được khoảng 30-35% rồi. Tiếp theo là chúng tôi đang chỉ đạo bà con là tranh thủ thời gian, thời tiết thuận lợi để thu, để sau phát là chúng tôi lại tiếp tục. Hiện nay xã đang phát giống, thương bà con giống vụ hè thu cho bà con ấy. Để sau đấy thì để bà con tiếp tục cái vụ tiếp theo đấy, để cho đạt được cái thời gian, cái thời vụ.
Vụ mùa năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy trên 1.420 ha lúa nước, 610 ha lúa nương, trên 900 ha ngô và 800 ha rau màu các loại. Để sản xuất vụ mùa hiệu quả, huyện Trạm Tấu đã và đang tích cực chỉ đạo nhân dân thu hoạch lúa đến đâu, triển khai làm đất đến đó để làm đất gieo cấy đúng lịch. Đồng thời tích cực tu sửa nạo vét khơi thông lại hệ thống thủy lợi để chủ động nước tưới, tiến hành cung ứng kịp thời giống, phân bón và các vật tư phục vụ cho bà con nông dân chủ động sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao nhận thức trong việc không lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm nơi buôn bán kinh doanh, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh. Trước đây, tình trạng buôn bán đặt biển quảng cáo đỗ xe sai quy định và lấn chiếm lòng đường vỉa hè của nhiều hộ kinh doanh trên tuyến đường Yên Ninh thuộc địa bàn phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái diễn ra phổ biến, gây mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền mà trực tiếp là Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm cũng như sự đồng thuận của người dân, đến nay ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tình trạng lấn chiếm lòng đường buôn bán trên vỉa hè đã được hạn chế, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi lại. Bà Lưu Thị Nguyệt, buôn bán tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Là người dân buôn bán trên địa bàn phường Đồng Tâm, đối với việc dẹp hành lang và tuyên truyền cho người dân, tức là có ý thức để nắm bắt được cái việc dẹp hành lang của nghị quyết của nhà nước là đúng, giữ gìn xanh xanh đẹp cho quê hương, cho môi trường.
Kinh doanh buôn bán hàng tạp hóa trên tuyến đường Yên Ninh ngay trước khu vực trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ. Cũng như nhiều hộ dân khác, trước đây chị Hà Ngọc Ánh thường bày bán các mặt hàng tràn lan ra vỉa hè nhằm thu hút khách. Tuy nhiên, việc làm này đã khiến người đi bộ gặp khó khăn cũng như mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng từ khi được cán bộ phường cũng như tổ dân phố tuyên truyền, chị Ánh đã bày bán đúng nơi quy định, góp phần làm cho đường thông hè thoáng. Chị Hà Ngọc Ánh cho biết.
Qua cái việc này, tuyên truyền không lấn chiếm hành lang lề đường hè đường phố làm phố của khu đấy, tôi cảm thấy rất là đẹp. Chúng tôi sẽ nâng cao ý thức là sẽ dẹp hành lang vào để không lấn chiếm hành lang hè nước nhà nước.
Hiện nay phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái có trên 4.000 hộ dân, trong đó có tới gần 30% số hộ hoạt động kinh doanh buôn bán, tập trung chủ yếu ở tuyến đường Yên Ninh, Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, nơi có mật độ giao thông đông đúc nên tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè diễn ra khá phổ biến, nhất là vào các giờ cao điểm. Song với sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các đơn vị thành viên trong việc tăng cường tuyên truyền vận động người dân trên địa bàn ký cam kết thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, phối hợp duy trì hoạt động có hiệu quả tổ tự quản đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đến nay ý thức của người dân trên địa bàn phường cũng đã được nâng lên rõ rệt, hạn chế tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Bà Nguyễn Thị Kim Lý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái giai đoạn tiếp theo thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền, và hiện nay là chúng tôi đang tiếp tục thực hiện cái đề án của tỉnh và thành phố là xây dựng các tổ tự quản trên các tổ nhân dân. Thì hiện nay là chúng tôi đang triển khai kế hoạch đồng bộ đến tất cả các ban công tác mặt trận trên toàn phường để thực hiện cái mô hình tổ tự quản trên các tổ nhân dân. thì để chúng tôi tiếp tục phát huy những cái kết quả đã đạt được và khắc phục những cái hạn chế tồn tại để cho cái cuộc vận động này sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới.
Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã trở thành điểm sáng trong việc xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh của thành phố Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông vẫn diễn ra căng thẳng khi các cuộc biểu tình không có dấu hiệu xuống thang trong ngày thứ tư. Sinh viên và thanh niên đã trở nên có tổ chức và được chuẩn bị tốt hơn, gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát chống bạo động. Tính tới 10 giờ tối ngày 12 tháng 6 đã có 72 người bị thương, bao gồm người biểu tình, cảnh sát và nhà báo. Hơn 5.000 sĩ quan được triển khai kể từ tối 11 tháng 6 để ngăn chặn các hành động quá khích. Đến sáng 13 tháng 6 chỉ còn một số ít người biểu tình còn lại ở trước tòa hội đồng lập pháp. Người biểu tình kêu gọi trưởng đặc khu Kadiyalam rút lại dự luật giữa tâm bão. Dự luật này sẽ cho phép chuyển các nghi phạm bỏ trốn sang Trung Quốc, đại lục và các khu vực pháp lý khác mà thành phố không có thỏa thuận dẫn độ. Trưởng đặc khu Hồng Kông đã đưa ra một thông điệp vào cuối ngày hôm qua lên án các hành động bạo lực của người biểu tình. Trong khi đó, các nhà lập pháp đã buộc phải hoãn cuộc họp về việc rút lại dự luật dẫn độ khi người biểu tình lên kế hoạch phong tỏa các đường phố và cơ quan lập pháp. Hiện chưa rõ thời gian nào các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức lại. Chính quyền Hồng Kông cũng đã đóng cửa văn phòng chính quyền trong khu trung tâm tài chính đến hết tuần này. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hiểu được nguyên nhân biểu tình và chắc chắn Hồng Kông và Trung Quốc sẽ có cách giải quyết vấn đề êm thấm. Vấn đề này cũng có thể được đưa ra thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc họp G20 vào cuối tháng này tại Nhật Bản. Mỹ vừa cáo buộc Triều Tiên nhập khẩu lượng dầu mỏ nhiều hơn hạn mức quy định trong các biện pháp trừng phạt. Theo báo cáo của Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì Triều Tiên đã nhập khẩu hơn 500.000 thùng dầu mỏ là hạn mức quy định quốc tế và thực hiện hàng chục lần vận chuyển dầu mỏ bằng tàu thủy trái phép. Mỹ đã tố cáo Trung Quốc, Nga và một số nước khác vì đã không hành động đủ mạnh để ngăn chặn sự vi phạm này. Quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nói rằng đã gửi cho Trung Quốc những hình ảnh về hoạt động bất hợp pháp của Triều Tiên. Thông tin được đưa ra thêm là các bức ảnh này được chụp gần vùng lãnh hải của Trung Quốc. Một trong số những hình ảnh trong đó phản ánh việc vận chuyển dầu mỏ mang cờ Triều Tiên với một tàu mang cờ Panama. Trong một động thái mới nhất, lực lượng tuần duyên Mỹ đã gửi một tàu thủy tới khu vực Tây Thái Bình Dương để giám sát và ngăn cản các hoạt động mua dầu trái phép của Triều Tiên. Bất chấp sự bế tắc trong các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump vẫn lạc quan rằng cuối cùng Washington sẽ đạt được thỏa thuận với Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu hai bên thất bại trong vấn đề này, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngày 12 tháng 6, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông có cảm giác Hoa Kỳ sẽ đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Theo ông Trump, hai nước đã có mối quan hệ tốt đẹp, mặc dù gần đây có chút mâu thuẫn về thuế quan. Mặc dù ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông dự định sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka, Nhật Bản, nhưng ông vẫn gia tăng áp lực lên Bắc Kinh. Tổng thống Trump dọa có thể áp thuế quan bổ sung với hàng hóa Bắc Kinh nếu các cuộc đàm phán thất bại. Kể từ năm ngoái, hai bên nền kinh tế hàng đầu thế giới đã áp thuế quan trả đũa lên hàng hóa của nhau với tổng trị giá 360 tỷ đô la. Căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang khi gần đây hai bên tăng một số mức thuế hiện có sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung kết thúc vào tháng 5 vừa qua mà không có bước đột phá. Washington và Bắc Kinh đã đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của các cuộc đàm phán. Ngày 12 tháng 6, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thủ đô Tehran của Iran và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Hassan Rouhani. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định an ninh và hòa bình ở Trung Đông rất quan trọng với thế giới. Nhật Bản sẵn sàng góp sức phát huy tác dụng tháo gỡ căng thẳng tại khu vực này. Thủ tướng Abe nhấn mạnh Iran là một quốc gia quan trọng, đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng hòa bình ổn định khu vực. Nhật Bản hoan nghênh sự hợp tác giữa Iran và cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, hy vọng Iran sẽ tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Trong khi đó, Tổng thống Rouhani khẳng định Iran hy vọng được hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực khai thác năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Ngoài ra, việc Nhật Bản mong muốn tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ từ Iran sẽ nâng cấp mối quan hệ song phương. Đề cập tới quan hệ với Mỹ, ông Rouhani cho biết Iran không muốn phát động chiến tranh, nhưng nếu bị xâm lược, nước này sẽ trả đũa mạnh mẽ.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã trở thành việc làm thường xuyên, nghĩa cử cao đẹp thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu sẵn sàng chia sẻ một phần máu của mình để đem lại sự sống cho nhiều người bệnh. Nhân ngày Thế giới tôn vinh người hiến máu tình nguyện 14 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau, qua đó để mỗi chúng ta thắp lên thông điệp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Thông điệp ý nghĩa cũng là suy nghĩ của anh Trương Mạnh Quyết, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái, mỗi lần tham gia hiến máu. Từ khi còn là sinh viên Học viện Nông nghiệp 1 đến nay, anh Quyết đã 6 lần hiến máu tình nguyện để cứu sống bệnh nhân đang cấp cứu. Anh Trương Mạnh Quyết, Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chia sẻ.
Sau mỗi lần hiến máu thì tôi thấy sức khỏe hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn khỏe mạnh hơn. Thì thời gian tới thì tôi cũng rất là mong muốn các bạn đoàn viên thanh niên ở Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái nói chung và các bạn đoàn viên thanh niên ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì tiếp tục hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện do tỉnh đoàn Yên Bái và Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phát động. Thì đây cũng là một việc làm rất là tốt và hữu ích. Chúng ta có thể đóng góp một cái công sức rất nhỏ bé qua cái phong trào hiến máu tình nguyện này.
7 lần tham gia hiến máu tình nguyện, trong đó 2 lần hiến máu trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên. Thượng sĩ Bùi Hồng Hải, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Công an huyện Trấn Yên, cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của mình với sức khỏe của những người bệnh. Thượng úy Bùi Hồng Hải, Bí thư đoàn Công an huyện Trấn Yên nói.
Và trong quá trình hiến máu thì chúng tôi, bản thân tôi cũng đã 7 lần hiến máu tình nguyện. Thì mỗi lần hiến máu thì tôi thấy là mình cho đi một giọt máu của mình thì cái ý nghĩa và tầm quan trọng của cái một giọt máu nó đối với tức là tiếp sức sự sống cho một người dân thì cũng là bảo vệ cuộc sống của nhân dân, xây dựng phong cách người công an dân, bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc hiến máu tình nguyện, năm 2018, Đoàn Thanh niên Công an huyện Trấn Yên đã tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên đăng ký sẵn sàng hiến máu tình nguyện và thu được trên 20 đơn vị máu, trong đó có 5 đoàn viên tham gia hiến máu trực tiếp tại Trung tâm Y tế huyện. Thượng tá Trần Trọng Sáng, Phó trưởng Công an huyện Trấn Yên cho biết.
Thời gian tới thì Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo chi đoàn phát huy những cái thành tích mà những năm qua đã đạt được và đồng thời sẽ có cái kế hoạch cụ thể phối hợp với các hội chữ thập đỏ, đặc biệt là các bệnh viện sẽ tiếp tục có những cái quan tâm cử các đoàn viên tham gia kịp thời để hiến máu, để xứng đáng với cái việc người ta nói là một giọt máu cho đi cuộc đời ở lại.
Hiến máu nhân đạo là một hành động cao cả, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt Nam, từ những giọt máu hồng cho đi mà nhiều người đã được hồi sinh. Là Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, chị Đoàn Thu Phượng không chỉ 4 lần tình nguyện hiến máu mà còn tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên trong xã tham gia.
Chị Đoàn Thu Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Chúng tôi đã tuyên truyền cho người dân cùng với tất cả mọi người trong toàn xã cũng như của toàn huyện là về hiến máu, không có về hiến máu xong thì sức khỏe thấy bình thường và hiến máu thì đã cứu cho những người mà không may những cái ốm đau bệnh tật ấy, thì tôi thấy là hoàn toàn là một cái việc làm là nghĩa cử cao đẹp.
Để cung cấp kịp thời nguồn máu phục vụ cho công tác cấp cứu bệnh nhân, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ tỉnh và các cấp các ngành phát động các đợt hiến máu tình nguyện, thành lập câu lạc bộ hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh với 40 thành viên để cung cấp cho Ngân hàng Máu Sống, phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Yến, trưởng khoa huyết học và truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cho biết.
Với tất cả những đơn vị máu, chế phẩm máu của Hội chữ thập đỏ huy động trong các đợt, cũng như là với cái tinh thần tương thân tương ái của những cái người mà trao tặng những đơn vị máu đó, thì chúng tôi rất là trân trọng và rất là quý, bởi vì là những cái đơn vị máu đó khi mang về khoa huyết học truyền máu chúng tôi sẽ lưu trữ, chúng tôi sẽ xét nghiệm sàng lọc các bệnh lây truyền qua đường truyền máu, và chúng tôi bảo quản theo đúng quy định của Bộ Y tế để sử dụng tối đa và hợp lý nhất cho người bệnh.
Sau 18 năm phát động, đến nay tất cả 9 huyện thị và thành phố, 128 xã phường thị trấn và trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Toàn tỉnh đã xây dựng được 18 câu lạc bộ hiến máu tình nguyện và đội thanh niên xung kích tình nguyện hiến máu nhân đạo với gần 700 thành viên. Trong 3 năm qua, ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tuyên truyền vận động được trên 14.000 người trực tiếp đăng ký hiến máu, trên 9.000 người định nhóm máu, thu gom được trên 6.000 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trong tháng 5 năm 2019, toàn tỉnh đã vận động được gần 4.000 người đăng ký tham gia hiến máu và thu được gần 1.600 đơn vị máu, đạt trên 55% kế hoạch. Phấn đấu năm 2019 sẽ vận động từ 6.000 đến 6.500 người tham gia hiến máu tình nguyện, tiếp nhận trên 3.000 đơn vị máu. 100% các huyện thị và thành phố thành lập câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện và câu lạc bộ ứng trực hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.
Ông Nguyễn Bình Minh, Phó trưởng Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh,
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau.
Tăng cường các giải pháp tích cực, đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động, mở rộng phạm vi tuyên truyền vận động đến các xã ở các huyện, nhất là vùng thấp, vùng xa của các huyện, để mà tăng lên cái số lượng người có cái hiểu biết về hiến máu tình nguyện, tiến hành công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời những người tham gia hiến máu tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng để số lượng các đơn vị máu ngày càng thu được nhiều hơn, số người tham gia ngày càng đông đảo hơn và trở thành những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng của toàn thể tỉnh ta, để tạo cái hiệu ứng lan tỏa công tác hiến máu tình nguyện, đạt được cái chỉ tiêu cấp trên giao và nhân dân có cái hiểu biết rộng hơn và tham gia tích cực hơn trong công tác hiến máu tình nguyện.
Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Mỗi tấm gương tiêu biểu trong phong trào không chỉ góp phần cứu sống bệnh nhân mà còn nhân lên những hành động đẹp, mang đến niềm tin, hy vọng cho những người bệnh cần giúp đỡ.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua diễn ra 3 trận đấu lượt trận thứ 2 tại các bảng A và B tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2019. Với chiến thắng thuộc về Pháp, Nigeria và Đức. Ở trận đấu sớm nhất, các tuyển thủ nữ Nigeria đã vượt qua đại diện châu Á Hàn Quốc với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng của Nigeria, một bàn do Kim Do-yeon phản lưới nhà ở phút 29 và một bàn của Asisat Osoala ở phút thứ 75. Ở trận đấu còn lại của bảng A, đội chủ nhà Pháp đã vượt qua Na Uy với tỷ số 2-1. Các bàn thắng của Pháp được ghi bởi Valérie Gauvin ở phút 46 và Le Sommer trên chấm 11m ở phút 72. Bàn thắng duy nhất của Na Uy do Wendy Renard của Pháp đá phản lưới nhà ở phút 54. Trong khi đó, trận đấu tại bảng B giữa đội tuyển nữ Đức và nữ Tây Ban Nha đã có một tỷ số 1-0 nghiêng về các cô gái Đức. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Sarah Daebrit ở phút 42. Tòa án trọng tài và thể thao đã công bố 18 trường hợp kháng cáo sẽ được họ xem xét từ nay đến 14 tháng 8, nhưng không có trường hợp của Chelsea. Điều đó có nghĩa án cấm chuyển nhượng mà FIFA áp đặt với Chelsea có hiệu lực tức thì và đơn kháng án của đội bóng này chỉ được xem xét vào tháng 1 năm 2020. Như thế, Chelsea sẽ không thể chuyển nhượng cầu thủ hè này cũng như vào tháng 1 năm 2020. Đội bóng Anh hy vọng tòa án hoãn thi hành án phạt của FIFA, đồng thời giảm lệnh cấm chuyển nhượng từ 2 kỳ xuống 1 kỳ đối với họ. Chủ tịch hội đồng quản trị câu lạc bộ Atletico Madrid xác nhận Antoine Griezmann sẽ gia nhập Barca. Tin này không có gì là quá bất ngờ khi bản thân tiền đạo người Pháp đã muốn ra đi từ cuối mùa trước và Barca là điểm đến anh ưa thích nhất. Vấn đề khúc mắc lớn nhất lúc này đang là giá chuyển nhượng. Sau ngày 1 tháng 7, Barca có quyền kích hoạt số tiền giải phóng hợp đồng Griezmann với 105 triệu bảng, mức thấp hơn khá nhiều so với những đóng góp của tiền đạo này cho đội bóng của câu lạc bộ Simeone. Griezmann từng chia sẻ anh không nhận được sự chào đón của các cầu thủ Barca, nhưng có lẽ những câu chuyện cá nhân giữa hai phía đã được giải quyết. Ở tuổi 28, anh này cần đến một đội bóng thật sự có tham vọng để thi đấu trong giai đoạn đẹp nhất sự nghiệp. Real Madrid lại hoàn tất thêm một vụ chuyển nhượng nữa khi chiêu mộ thành công Ferland Mendy từ Lyon với mức chuyển nhượng 48 triệu euro, cộng 5 triệu euro biến phí. Cầu thủ người Pháp đã ký một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm với đội bóng Hoàng gia và sẽ ra mắt tại sân Santiago Bernabeu vào ngày 19 tháng 6 tới. Đây là tân binh thứ 5 của Real trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này sau Hazard, Jovic, Militao và Rodrigo. Mendy được xem như sự bổ sung cho hành lang cánh trái, nơi Marcelo sa sút và cực kỳ thiếu ổn định trong phòng ngự.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 6 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.